Nhân đạo chí tôn, chương 1366. Tai họa 2, góc truyện audio.com. Linh Tranh cười, tiểu tử này kém cỏi, xếp thứ 32. Trung Nhạc bật cười, 32, Thiên Huyền tử chắc chắn có thể xếp trong 10 hạng đầu của thần minh cảnh, tại sao tới thiên thần cảnh lại ở hạng 32? Linh Tranh giải thích, bất cứ cảnh giới nào cũng có tuyệt thế thiên tài, thiên thần cảnh cũng vậy. Thiên Huyền tử lên thiên thần cảnh chậm hơn những cường giả đó mấy năm nên chỉ được hạng 32. Thêm 100 năm nữa chắc chắn có thể vào 10 hạng đầu, thậm chí là 5 hạng đầu. Thiên Huyền tử cười khẩy, ta muốn thì sẽ là hạng nhất thiên thần cảnh, xếp hạng 5 cũng là loại kém cỏi. Dịch Phong, ngươi cảm thấy phu thê ngươi giờ xếp thứ mấy trong thiên thần cảnh? Cái danh phu thê song thánh của các ngươi có giữ được không? Trung Nhạc nghĩ một chút cười, nếu là trước kia ta không dám nói hạng nhất hàng nhì, nhưng bây giờ thì... Hắn mỉm cười, thản nhiên nói. Dù là ta hay nội tử thì chỉ cần ra tay đều là thiên thần cảnh vô địch. Thiên Huyền tử trợn mắt nhìn hắn, Trung Nhạc cười ha hả. Ta đùa đấy, Thiên Huyền tử đừng để bụng. Thiên Huyền tử thở phào cười. Ta cũng nghĩ ngươi đùa. Phu thê ngươi tuy lâu rồi không giao đấu với cường giả cùng lứa nhưng dù sao cũng có danh phu thê song thánh. Trận chiến ở Thiên Hà Chi Châu có được cái danh đó, xếp hạng của các ngươi trong thiên thần cảnh cũng rất cao, trên cả ta, lần lượt là thứ 7 và thứ 9. Ngươi thứ 9, phu nhân ngươi thứ 7, phù lê thất thanh, chúa công và nương nương chỉ xếp thứ 7 và 9. Là ai xếp hạng? Thiên Huyền tử nói, là xếp hạng của thiên đình, hình như do một vị thần nhân tên Mặc Ẩn chủ trì xếp hạng căn cứ vào chiến tích của các cường giả thiên thần cảnh. Ngoài thiên thần ra còn có chân thần, thần hầu, thần hoàng cũng có thứ hạng. Chỉ có tạo vật chủ, đế quân thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, rất ít khi ra tay nên không xếp hạng. Mặc Ẩn, Trung Nhạc khựng người, Thiên Huyền tử nói tiếp. Trên thiên đình có chư thánh bảng, nghe nói do chính tên Mặc Ẩn này lập ra. Chư thánh bảng chia thành các bảng thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu, thần hoàng. Ghi chép chiến lực của các thần ma trong thiên hạ, trong đó những ai thuộc 10 hạng đầu đi đúc được gọi là thần thánh. Thiên đình lập ra chư thánh bảng mục đích cũng rất xa, đánh giá chiến lực chư thần, thu hết quần hùng thiên hạ vào bảng, biết rõ ràng rành mạch như vậy tiện lôi kéo hoặc phòng bị đàn áp. Trung Nhạc nghĩ bụng, đội ngũ cự linh thị đi vào Nam Thiên Môn, Tử Vi Thiên Đình thống trị vũ trụ càn khôn hiện lên vô cùng hoành tráng, thánh sơn ẩn hiện, thần điện thần cung khắp nơi, đâu đâu cũng là cảnh tượng thần thánh, khó có bút mực nào hình dung được. Đế Tinh là thánh địa tốt nhất ở Tử Vi Tinh vực, còn Thiên Đình là thánh địa trong thánh địa, đế khí cường thịnh, thiên hạ chi thiên khí vận đều tập trung tại đây. Trung Nhạc vốn không tin lắm về cái gọi là khí vận, nhưng giờ thấy thần hà thần khí tự sinh ra trên bầu trời này, mắt trần cũng có thể thấy, trong bụng bất giác tin vài phần. Khí vận của đế minh thiên đế đã không còn được như xưa rồi. Linh Tranh nhìn khí vận thiên đình, nói, khi hắn mới trở thành thiên đế khí vận mới cường thịnh. Vô số thánh địa trong Tử Vi Tinh vực khí vận cuồn cuộn tới, oanh động chư thiên, thần hà vạn đạo, ánh sáng chói lòa, vô số thánh địa giống như tướng tinh chói lòa nhất bảo vệ. Góc truyện audio.com, thiên đình, đó mới là chấn kinh, còn giờ khí vận thiên đình tiêu tan rồi, ánh sáng tối lại, thần khí tiêu điều. Trung Nhạc hơi chấn động, khí vận hóa hà quang thần khí mắt thịt có thể thấy, đây không phải là khí vận cường thịnh sao? Khí vận chỉ cần giảm thì là dấu hiệu của suy bại, muốn tăng lên lại rất khó. Linh Tranh nói, năm đó khí vận của Phục Hy thị trong tay vị thiên đế cuối cùng mạnh tới mức nào chứ? Chủ nhân của vạn giới, vũ trụ cổ xưa thần phục, nhưng khi vị thiên đế cuối cùng ra đi, khí vận sụp đổ, cho dù còn có cường giả đế cấp nhưng khí vận sau khi suy bại thì không thể nào vùng dậy được nữa. Đến giờ đã 10 vạn năm qua đi, Phục Hy thì ở đâu? Trung Nhạc chắp hai tay sau lưng, hai nắm đấm siết chặt, trong lòng nóng rực. Khí vận Phục Hy thì đã rơi xuống cực điểm trong 10 vạn năm, đã không thể tụt hơn được nữa thì đến lúc phải quật khởi rồi. Tại Nam Thiên Môn, các lộ thần tướng thiên đình đăng ký tên các lộ thần hầu, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi Tiên Thiên Cung mà Trung Nhạc đại diện được sắp xếp ở Tây Cung. Rõ ràng sự sắp xếp này đã được tính toán trước. Tây Cung có những thần điện nguy nga, những người được xếp ở đây đều là chư hầu đích hệ của thiên đình, sắp xếp cho Trung Nhạc ở đây chắc chắn không có ý đồ tốt. Trung Nhạc vừa tới cung điện thì cảm thấy dao động tinh thần của 100.000 cường giả ập tới, vô cùng cường hãn, không chút dè chừng quét nhìn cung điện của hắn. Phù Lê đại nộ, định phản đòn thì Trung Nhạc giơ tay cười. Không cần phải vậy, Vũ sư huynh, ngươi trồng cành phù tang xuống đi. Hỗn độn Vũ nghe thế cắm cành phù tang xuống đất cười. Ta cầm cũng mệt lắm rồi. Cành phù tang vừa cắm xuống đất, Trung Nhạc khẽ hô một tiếng, Tiên Thiên Kim Ô Nguyên Thần bay ra đậu xuống cành phù tang, lập tức dẫn động thiên hỏa trên cành phù tác. Tinh thần lực khủng bố từ bốn phương tám hướng quét tới, chạm tới cảnh phù tang, cộng với sự điều khiển của trung nhạc, uy năng của món đế binh này lập tức được kích phát, cảnh phù tang vù vù mọc cao, nháy mắt đã thành cây thần thụ đỉnh thiên lập địa. Thiên hỏa bùng cháy, đế uy hùng hồn áp chế tan tành tinh thần lực của các cường giả kia. Đế cấp đại đạo cổ xưa chấn động, các vị cường giả trong các cung điện ở Tây Cung cùng thổ huyết khí tức yếu ớt. Đúng lúc này, đột nhiên trong một tòa cung điện vọng ra âm thanh kinh thiên động địa, keng một tiếng, một chuông đế cấp được uy năng của cảnh phù tang kích phát, đế trung khiến thần điện sụp đổ, bạo phát đế uy khủng khiếp chống lại uy năng của cảnh phù tang. Uy năng của hai món đế binh gặp nhau, đạo âm oanh động, dung chuyển cả quần thể cung điện, đột nhiên từ cung điện phía xa lại có đế uy xung thiên, đại điện nổ tung, một chiếc đĩa tròn khổng lồ hiện ra trên không trung, đại đế đạo văn cuốn phăng không gian xung quanh, là đế binh của Hạo Anh Thị. Đế binh của Hạo Anh Thị vừa bạo phát uy năng, phía xa lại có một món thần binh khác bay lên, là một chiếc thần lô, thần hỏa ngập trời, chiếu rọi tứ phương. Trong các đại điện thần cung ở Nam Cung lại có các món thần binh bay lên, rồi tới Bắc Cung, Đông Cung, đế binh hiện lên vô số, chấn áp hết chư thần ở những cung điện khác, không có đế binh phải quỳ mọp xuống. Hỗn Độn Vũ sững người, hắn cắm cảnh phù tang không ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy. Trung Nhạc khẽ cười tự đắc nói, quả nhiên, những đế tộc, gocchuyenaudio.com, hoàng tộc này đều không phải dạng vừa, đều mang tới thần binh đề phòng thiên đế tiêu diệt. Cách chương.